căn xanh. Tại làm sao mình tu tứ niệm xứ mình lại có năm thiện căn nhỉ? Thiện căn tức là cũng tín, tiến, niệm, định và tuệ. Cái nào có mấy cái với nhau thôi. Năm thiện căn tức là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Thế gọi là năm thiện căn. Như ở trong kinh Di Đà có nói đó, chẳng thể nào lấy thiện căn phúc đức nhân duyên mà được vãng sanh sang cõi kia đâu. Đấy. Không thể nào lấy thiện căn phúc đức nhân duyên mà được vãng sanh đâu. Thì cái chữ thiện căn ấy tức là năm cái thiện căn này. Năm thiện căn sanh gọi là năm căn. Đấy. Tức là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Có năm cái ấy gọi là người có năm thiện căn. Thì bắt đầu từ tín là tin. Thế rồi tiến, tiến lên cứ cái con đường ấy mà tiến lên, cái lòng tin nó cứ thấy tiến lên. Rồi niệm là nhớ cái việc của mình làm thì sẽ đi đến cái kết quả là định và tuệ. Thế thì như thế gọi tất cả là thiện căn. Thì đấy, người ta cũng gọi là định, người ta cũng gọi là tuệ, nhưng mà người ta cũng gọi là thiện căn. Chứ không phải nó chỉ có một tên. Năm thiện căn sanh gọi là năm căn. Tại làm sao mình tu tứ niệm xứ mình lại được lòng tin nhỉ? Bây giờ năm cái là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Thì làm sao mình tu tứ niệm xứ mình lại được cái tín nhỉ? Tín là lòng tin đó. Thì mình tin Phật Pháp vậy là cái lẽ phải. Từ xưa tới nay mình u mê, mình không thấy. Bây giờ mình theo Phật, mình mới tỉnh ra. Thế cho nên mình được lòng tin. Mà cứ như vậy, mình tiến lên trong Phật Pháp. Ví dụ như cô tu Pháp môn nào đó, cứ thế tiến lên. Rồi là đi đến, bởi vì muốn tiến lên thì phải thường niệm, phải nhớ tới cái Pháp môn ấy. Cho tới khi mình định được vào cái Pháp môn ấy. Cho nên tu Pháp môn nào, số đông cũng là nhập tam muội cả. Đó là định. Mà rồi thì về sau khai tuệ. Cho nên gọi là được năm thiện căn. Thì năm thiện căn sanh gọi là năm căn. Mà nhờ có cái năm căn này mình mới phá được năm phiền não. Phá được năm phiền não thì gọi là năm lực. Năm phiền não là những gì? Thì là năm phiền não gì tịnh chân. Mười sử đó. Mười sử đó thì cái năm sử sau nó thuộc về chi kiến. À, còn cái năm sử đầu tham sân si mạng nghi, tức là gọi là cái căn bản phiền não. Đấy. Thì bây giờ mình được cái ngũ căn, mà cái ngũ căn của mình nó có khả năng nó trừ được năm cái độc phiền não ấy, tham sân si mạng nghi. Thế thì như thế là mình được ngũ lực. Đó, ngũ căn, ngũ lực. Phân biệt đạo dụng gọi là bảy giác chi. Thế nào gọi là phân biệt đạo dụng tịnh tuệ? Tức là mình phân biệt được cái công dụng của đạo. Chữ đạo ở đây tức là cái việc, cái đường đi, tức là các cái phương pháp mình phải dùng. Chữ đạo tức là cái phương pháp mình dùng. Cho nên mình phân biệt được cái cách dùng những các phương pháp. Bởi vì bảy giác chi, thế con nhớ được bảy giác chi là những gì? Con nhớ rồi chứ gì? À, con nhớ bảy giác chi là những gì nhỉ?
Kính bạch thầy, dạ là niệm, là đặt pháp, là tinh tấn, là nghĩ từ địch xả.
Đó, thế. Thế cho nên vì con nhờ có cái niệm đứng đầu, niệm là cái người nhớ, nhớ không có quên. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó buông lung, thì mình dùng, mình nhớ mình dùng ngay, hoặc là trừ, hoặc là xả, hoặc là cái gì nữa nhỉ? Định. Đấy. Khi tâm mình buông lung, mình nhớ dùng ba cái kia, ba cái trừ, định, với xả. Thế còn khi cái tâm của mình nó côn trầm, thì mình lại nhớ mình dùng ba cái, như con vừa nói là gì? Trạch pháp, hỷ với tinh tấn. Thế như thế là mình là cái người có phân biệt được cái cách thì dùng những các cái phương pháp tu hành, khi nào cần dùng cái tinh tấn, khi nào cần dùng cái trừ, khi nào cần dùng cái xả. Thế thì cái người mà đã học tứ niệm xứ, làm sao người ta được cái phân biệt đạo dụng, gọi là bảy giác chi nhỉ? Thầy hỏi tại làm sao phải có tứ niệm xứ. Ở đây là mình đang học về cái chuyện tứ niệm xứ. Nói rằng nếu mà con có tứ niệm xứ thì con phân biệt đạo dụng, có phân biệt đạo dụng gọi là bảy giác chi. Thì bây giờ con đang quán ngay cái thân tâm con đấy, học cái tứ niệm xứ cả ngày mình ngó cái thân với cái tâm của mình. Đó. Chứ còn những người mà loạn ở bên ngoài các khu hộ pháp ấy, thì thầy khỏi bàn. Chứ còn đằng này mình cả ngày mình ngó tâm mình. Đó. Thì mình ngó tâm mình thì sao? Đấy, thế nó khởi lên cái gì con biết luôn. Thế cho nên tâm con hôn trầm con có biết không? Mà tâm nó sáng suốt có biết không?
À. Nhưng bài thầy là nói là đây á, mình tu tứ niệm xứ thì mình được bảy cái giác chi. Và bài thầy như hàng ngày á, như con theo chẳng hạn như tu tứ niệm xứ thì hàng ngày theo rõ cái tâm của mình, như là những cái tâm thiện tâm ác thì nó nổi lên thì con biết, những cái tâm mà con tu nó được an ổn thì cái đó thì con cũng biết, thì khi đó nó được
con được bình an. Con bởi vì đây là con luyện cái tâm của con. Dạ. Trong khi tu tứ niệm xứ đó, mình tu tứ niệm xứ mình luyện cái tâm của mình, bao nhiêu cái ác nó lặp đi hết, bao nhiêu cái thiện nó hiện lên. Thế vì vậy lúc nào mình cũng sáng suốt, mà mình luyện được cái tâm của mình, mà cái tâm mình làm chủ rồi thì chỉ còn có cái phân biệt đạo dụng ấy con làm nổi không? Thế thầy thấy cái này đương nhiên nó sẽ có, chả phải tập mà chả phải luyện gì cả, đương nhiên nó thành. Thế cho nên tổ trí giải ngài trí giải đại sư, con có biết trí giải đại sư là ai không bạn? Cái đám này chắc nó cũng chả biết là ai đâu nhỉ, mình gọi tên ngài nó cũng chả biết là ai. Biết là ai không?
Không.
Đức ngài trí giải đại sư là một vị mà người tàu người ta tin là ngài là Đức Thích Ca tái lai lại thế gian này. Đó. Cứ một cái tin ấy các con cũng biết ngài là hạng người thế nào. Đấy. Cho nên gọi là trí giả đại sư, tức là ngài gọi là tổ thiên thai, tổ của cái tông thiên thai. Tông thiên thai ấy là ở cái núi thiên thai chuyên tụng kinh pháp hoa. Đấy, thờ kinh pháp hoa, chuyên tụng kinh pháp hoa, cho nên gọi là tổ thiên thai tông, cũng gọi tên là pháp hoa tông. Mà cái tông phái ấy cho tới bây giờ vẫn vừa mới rồi ấy, sản xuất một vị thánh tăng, tức là ngài Đế Nhàn. Ngài Đế Nhàn pháp sư đó, cái hồi mà thầy, bởi vì thầy nói thì cho các con thấy không phải là cái chuyện đường xa, mà ngay gần chúng mình thôi. Ngài Đế Nhàn ở cái núi Thiên Thai đó, ngài tu chuyên về kinh pháp hoa. Mà cái hồi mà thầy bắt đầu đi xuất gia, đi bắt đầu là coi như là sửa soạn để đi xuất gia đó, thì báo ở bên tàu người ta đăng, sư cụ Tuệ Nhuận mới đọc cho thầy nghe là ngài tịch. Thế ta chỉ đăng cái tin là có một ông sư ở bên tàu, tức là ngài Đế Nhàn. Ngài lúc mà ngài tịch thì ngài để một cái lu, ngài bảo các đệ tử là khi tôi tắt thở thì các ông để cái thân tôi vào cái lu này. Thì bỏ vào cái lu này, ngài sắm sẵn một cái lu cho ngài dặn các đệ tử, khi nào tôi tịch thì các ông bỏ vào cái lu. Có phải không nhỉ? Hãy thầy.
Dạ đúng rồi thầy.
Ừ. Để vào cái lu đó, nếu mà thấy là thối thì để 3 năm rồi mở ra, thấy thối thì vứt đi. Mà nếu mà thấy còn nguyên ấy thì để lên bàn thờ mà thờ, để lưu lại cho người đời về sau, làm phước cho người đời về sau. Thế thì đấy, cái hồi mà thầy sửa soạn, nghĩa là thầy bắt đầu về từ tòa báo Bồ Đề đó, thì có cái chuyện đó sư cụ Tuệ Nhuận đọc cho thầy nghe. Mà đến cái khi mà về sau thầy được xuất ra, thầy tu thật sự, thì cũng lại cụ tự nhuận, cụ mới nhiều chữ nho, cụ mới đọc cái tờ báo ở bên tàu mới đăng cái tên là cái ở vị sư này. Ở trong cái lưu đấy hết 3 năm đệ tử người ta mở cái lưu ra thì ngài còn nguyên vẹn đấy, da thịt còn nguyên như người sống, không có hỏng gì cả. Thế thì trong dân chúng lúc bây giờ mới đặt ngài lên bàn thờ, đặt ngài lên thờ. Mà vừa rồi bà Cát Tường này, bà đi du lịch khắp thế giới, cái chuyến đi du lịch của bà ấy vừa rồi đó, thì bà ấy nói về, bà ấy nói là chính bà ấy được đến lễ pho tượng của ngài, tức là không xa, mới cái thế hệ cách với chúng mình đây thôi. Thì các ngài chính quả như vậy, chứ không phải là chuyện ngày xưa mà là chuyện bây giờ. Thế thì ngài Chí Giả đại sư này ấy, là một vị đã khai mở cái tông Thiên Thai đó, cho nên gọi là tổ cái tông đó, thuộc về tông Pháp Hoa. Thế thì đấy, bây giờ ngài Chí Giả đại sư ngài viết cái bài này để lại cho chúng ta, dạy chúng ta phải học tứ niệm xứ. Từ tu tứ niệm xứ cho nên được cái gì, được bốn chánh cần, thấy chưa, rồi lại tu nữa đấy, do tu tứ niệm xứ mà rồi được cái gì nữa, được năm thiện căn, gọi là được ngũ căn. Mà ngũ căn mà tu nữa thì được ngũ lực. Được ngũ lực mà người đã có ngũ căn ngũ lực rồi ấy, thì người ấy phải có phân biệt đạo dụng, cho nên tức là người ta có cái gì, có bảy giác chi.
Nhưng mà thầy, con hư thầy ở đây nói là phân biệt đạo dụng thì cả bảy cái cành giác chi này thì gọi là phân biệt đạo dụng.
Phân biệt đạo dụng nghĩa là cái người phân biệt được cái công dụng của đạo. Mà đạo là gì? Đạo là bảy giác chi. Đạo tức là cái phương pháp để tu hành, cho nên là bảy giác chi. Thế là cái vị này người ta có bảy giác chi. Mà cái vị mà có tứ niệm xứ người ta có tám chánh đạo không? Có không? À, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Đó, cho nên người ta an ổn hành đạo. Thì cái vị này người ta đủ tám chánh đạo. Nè.
Ừ. Với lại chỗ năm tiền nhỏ cái gọi là năm lực. Thì cái năm căn đó thì cái chỗ con thấy năm thiện căn xanh đó thì nó giống như năm tiền nhỏ cái, hai cái nó khác
nhau. Căn năm thiện căn, căn tức là cái gốc rễ. Chúng ta sở dĩ mà tu nó không thành là vì cái lòng tin, cái chuyện tu của chúng ta nó hời hợt, nó chưa mọc gốc, nó chưa có rễ. Như cái cây chưa có kịp bén rễ mà gặp mưa gió, thế thì cái cây nó phải chết. Còn người mà đã, cái cây mà nó đã bén rễ thì dù mưa dù gió cái cây nó không chết. Cũng như người cái là tu theo đạo Phật cũng thế. Nếu mà đã cái đạo hạnh của mình nó đã bén rễ, tức là gọi là có căn có gốc, thì cái đạo ấy không học. Còn người mà chưa có được ngũ căn ấy thì chưa bền, chưa chắc, chưa vững gì cả. Thế mà gặp những cái chướng nạn khó khăn thì khó lòng mà còn. Thế cho nên gọi là thiện căn. Thế căn ấy là cái cây nó bén rễ thì nó vững vàng, chắc chắn. Cái người ấy ở trong đạo Phật ấy là cái người vững vàng rồi, có ngũ căn rồi. Nhưng mà cái ngũ căn không ấy thì mới được cái gốc rễ thôi, còn phải có cái năng lực để phát sanh ra, nảy chồi rồi làm thành cây, thành cành, thành lá, thì cái khi ấy gọi là ngũ lực. Thì ở đây cái ngũ căn, người chúng ta phải đủ ngũ căn mới phá được những cái căn bản phiền não, là cái tham sân si mạn nghi, năm cái đó phá được rồi thì đó là cái tướng đã có năng lực, cho nên gọi tên là ngũ lực. Cũng cái ngũ căn ấy mà đặt tên là ngũ lực, bởi vì nó có khả năng, nó phá ác, nó thành làm thiện, nó thành tựu những cái đạo nghiệp, cho nên bây giờ gọi là ngũ lực.